Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Tất cả các quý Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm Canh Tý. Theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc và Việt Nam, đó là ngày sinh của Đức Phật là A Di Đà. Dĩ nhiên là dưới hình thức hóa thân. Nhân dịp này, Thầy gửi đến quý vị đề tài nền tảng tông tịnh độ trong kinh A Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Trước khi phân tích vấn tắc hai bài kinh nêu trên đó, thì Thầy xin giới thiệu các ấn bản kinh sách do Chùa Giác Ngộ ấn tống, cụ thể là Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, liên hệ đến tông tịnh độ. Thứ nhất là quyển kinh A Di Đà. Thì quyển này Thầy dịch nay cũng đã hơn 20 năm, tái bản nhiều lần, được xem là bản kinh nền tảng quan trọng nhất của Tịnh Độ Tông. Quyển này cũng được đưa vào trong nghi thức tụng niệm, gồm có 13 nghi căn bản, trong đó 6 nghi dịch từ nghi thức tụng niệm của Trung Quốc, 7 nghi còn lại là bổ sung mới của Thầy. Quyển thứ hai đó là nghi thức niệm Phật trì chú do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay ấn hành, ấn tống. Thì trong đó gồm có 3 phần: nghi thức niệm A Di Đà Phật, nghi thức trì thần chú và nghi thức trì chú dược sư, cũng đều là 3 phương diện hành trì của Tịnh Độ Tông. Quyển thứ ba đó là kinh Phật cho người tại gia, thì gồm có 63 kinh chia làm 5 phần: các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, các kinh về triết học, các kinh về thiền và phương pháp tu, và cuối cùng là các kinh về tịnh độ. Thì trong các kinh về tịnh độ đó có kinh A Di Đà dành cho cầu siêu, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư dành cho cầu an, kinh Du Lan và Báo Trọng Ân Cha Mẹ bao gồm cầu an và cầu siêu đối với cha mẹ, nghi thức sám hối hồng danh và sám hối sáu giác quan đó, thì dành cho những người đang bị khổ đau, bệnh tật. Trong 18 năm qua đó, thì trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam, trong nước và nước ngoài, Thầy là người giảng về Tịnh Độ Tông nhiều nhất, bao gồm giảng trọn vẹn kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Niệm Phật Ba La Mật và một phần của Phẩm Tịnh Hạnh, kinh Hoa Nghiêm, đó là 10 hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Về phương diện này đó, chưa có bất kỳ một giảng sư tông Tịnh Độ nào giảng nhiều bằng thầy. Đối với các chuyên đề và các bài giảng lẻ liên hệ đến Tịnh Độ Tông thì thầy cũng là người giảng nhiều nhất. Nhưng tiếc là có rất nhiều người không hề nghe. Vấn đề nó rất là đơn giản, search ở trên Google Thích Nhật Từ, liệt ra các kinh Tịnh Độ nêu trên, hoặc là liệt cái chữ Tịnh Độ Tông hay là A Di Đà Phật, thì toàn bộ các video đó vẫn còn lưu bố rộng rãi miễn phí trên mạng. Do vì vậy mà những kẻ xấu, thiếu đạo đức đã lộng giảng thành chơn, nói rằng là thầy Nhật Từ đã phá tông Tịnh Độ. Dĩ nhiên là khi giảng giải về Tịnh Độ Tông qua 4 bài kinh quan trọng cũng như là các chuyên đề giảng lẻ đó, thì thầy đã rất trung thành với tư tưởng của các kinh nêu trên. Trong quá trình truyền bá và phổ biến tông Tịnh Độ đó, thì không riêng gì tại Việt Nam mà bắt đầu từ Trung Quốc, khoảng thế kỷ thứ 9, thứ 10 Tây lịch đó, thì có hai trường phái Tịnh Độ Tông. Thứ nhất đó là Tịnh Độ Tây Phương, với mục tiêu đó sau khi chết giảng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây. Thứ hai đó là Tịnh Độ Nhân Gian, thì chủ trương rằng thanh tịnh hóa cõi tâm của mình, không còn tham ái sân hận si mê chấp thủ đó, thì Tịnh Độ là hiện tiền. Rất nhiều các vị tổ sư Đại Độ Tông chủ trương theo hướng thứ hai này, và Phật Hoàng Trần Nhân Tông của Việt Nam trong tác phẩm Cư Trần Lạc Đạo Phú mà cách đây 5 năm thầy đã giảng trọn bộ cũng đã xác quyết điều đó. Tịnh Độ là lòng trong sạch, Di Đà là tánh sáng soi. Rất tiếc là những vị chủ trương theo Tịnh Độ Tông Tây Phương, bao gồm các vị tăng ni và đại đa số các Phật tử đó, không có cơ hội đọc các tác phẩm, không nghe các bài giảng của các bậc tổ sư chủ trương về Tịnh Độ Nhân Gian, trong đó có Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Cho nên đó, hễ bất kỳ ai giảng khác với Tịnh Độ Tây Phương á, thì chụp mũ rằng người đó là chống đối Tịnh Độ Tông, thì đó là một điều rất là đáng tiếc. Vì thời gian có giới hạn cho nên thầy sẽ rất là tóm tắt. Nếu muốn nghe chi tiết á, thì các cái bộ kinh thầy giảng về Tịnh Độ Tông như vừa nêu đó đã có trên mạng hết, quý vị có thể nghe lại. Và trong năm 2021 á, thì thầy sẽ cho xuất bản quyển giảng giải kinh Niệm Phật Ba La Mật, giảng giải kinh Quán Vô Lượng Thọ, giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, còn kinh A Di Đà thì đã xuất bản với tựa đề Thế Giới Cực Lạc rồi. Thì hy vọng rằng là khi quý vị có cơ hội cầm các quyển sách chú giải về Tịnh Độ Tông của thầy Nhật Từ trong tay, thì quý vị sẽ thấy rất rõ là các kịch bản lộng giả thành chơi của những người không có tôn trọng sự thật đó sẽ được phơi bày hết. Bản kinh A Di Đà mà thầy dịch đó là dựa vào bản dịch chữ Hán của đại sư Kumara Thập, Kumarajiva, người Ấn Độ nhưng mà hành đạo tại Trung Quốc. Thì trong bản kinh này đó, Đức Phật nêu ra có 5 điều kiện để giảng sinh về tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Rất tiếc, trong quá trình truyền bá và hướng dẫn tịnh độ tông, phần lớn tăng ni tu theo tịnh độ tông Tây Phương đó phớt lờ, và cụ thể hơn là bỏ qua 4 yếu tố vô cùng quan trọng mà theo thầy đó, đó là chánh nhân để có được yếu tố thứ 5, đó là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Điều này đó đã dẫn đến ngộ nhận lớn ở 90% người tu tịnh độ tông Tây Phương, cho rằng chỉ cần niệm Phật nhất tâm bất loạn là Đức Phật A Di Đà đó có thể tiếp độ về thế giới Cực Lạc. Như vậy, tịnh độ tông của kinh A Di Đà đó gồm có những điều sau đây. Thầy xin đọc nguyên văn nhé. Bản dịch của Thích Nhật Từ: Này Xá Lợi Phất, người làm nhiều phước, có căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, quán chánh pháp âm mới có khả năng sanh về cõi Phật A Di Đà. Này Xá Lợi Phất, bất luận nữ nam muốn được vãng sinh thì hãy chuyên cần khởi lòng khát ngưỡng, nhớ nghĩ không quên, thực tập quán niệm nhất tâm bất loạn trong vòng 1 ngày cho đến 7 ngày. Trong giờ phút này, tâm ý người ấy phải thật yên tĩnh như vào thiền định, không còn tán loạn, đảo điên, mộng tưởng. Thì nguyên cái đoạn đó đó, quý vị thấy rất rõ Đức Phật nêu ra có 5 yếu tố. Yếu tố 1, căn lành lớn. Theo Phật học từ Đức Phật Thích Ca giảng dạy đó, thì bao gồm chuyển hóa tận gốc rễ của tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Thì đối chiếu với kinh điển Pali của Phật giáo Thượng Tọa Bộ, còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy đó, người có căn lành lớn theo tiêu chí điều trên đã chính thức trở thành Thánh A-La-Hán rồi, kết thúc sanh tử luân hồi. Vì khó đạt nhất ở trong căn lành lớn đó, đó là hết tham ái. Thì thầy đã giảng rất nhiều lần, tham ái trong tiếng Pali và Sanskrit là Kama Tanha, thì gồm có các hoạt động tình yêu, khoái lạc giác quan và hưởng thụ tính dục. Và đây là các nhu cầu không thể thiếu đối với Phật tử tại gia. Và theo Đức Phật đó, tham ái chính là bệ phóng đưa con người và các loài động vật vào quỷ đạo tái sinh, thường được gọi đó là gì? Bánh xe luân hồi, hoặc là sinh ra ở cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Người xuất gia được Đức Phật hướng dẫn đó là vượt qua tham ái, cho nên phải sống đời sống độc thân mà không cô đơn. Như vậy, dựa vào tiêu chí này đó, thì những người tại gia vẫn còn sống đời sống vợ chồng thì không thể giảng sanh Tây Phương được. Chúng ta nhớ nha, đây là kinh nói chứ không phải thầy trực thừa nói nha. Thầy chỉ là người phân tích để chúng ta hiểu rõ. Điều kiện 2, tạo công đức lớn. Công đức nhỏ là gì? Tức là ăn chay, niệm Phật, đi chùa, tụng kinh, bái sám. Còn các công đức lớn là gì? Làm các Phật sự để giác ngộ tha nhân, mà nói theo Phật giáo Đại Thừa đó là giúp cho mọi người phát tâm Bồ Đề, tức là hướng đến con đường tỉnh thức của Đức Phật để đạt được sự giác ngộ như Đức Phật. Thì bây giờ mỗi người chúng ta thử đánh giá lại đi, trong quá trình tu đó mình có làm từ thiện chưa? Chưa. Như vậy cái công đức nhỏ còn chưa có, rồi sao đủ được công đức lớn? Có dẫn dắt những người bà con làng xóm và cộng đồng đến với đạo Phật chưa? Chưa. Tức là chưa giúp cho người ta đạt được tâm Bồ Đề, tức là chưa tham gia Phật sự, thì công đức đó vẫn là công đức giả thôi. Như vậy công đức lớn bao gồm các công đức là thiện sự, tức là các hoạt động nhân đạo từ thiện xã hội hay là an sinh xã hội, cộng với các hoạt động dẫn dắt người thân và mọi người trở thành Phật tử, tu học nghiêm túc. Điều kiện 3, tạo nhân duyên tốt lớn. Tức là ngoài cái việc mình tu tập thì để đủ tiêu chuẩn giảng sanh Tây Phương đấy, thì hành giả Tịnh Độ Tông đó phải dẫn dắt người khác cùng tu tập, cùng làm Phật tử. Thì ở phương diện này thầy đã dùng khái niệm đó, làm con chim đầu đàn. Tức là nếu mình là gia chủ với tư cách là vợ thì phải hướng dẫn chồng, với tư cách là mẹ phải hướng dẫn các con, với tư cách là một thành viên phải hướng dẫn anh chị em trong nhà, và với tư cách là làm giám đốc, tổng giám đốc, CEO, CFO, hướng dẫn các nhân viên và cộng sự của mình trở thành Phật tử. Thì trong chùa chúng ta có rất nhiều Phật tử làm được như thế. Khi họ đến chùa làm Phật tử rồi dẫn dắt cả dòng họ cùng làm Phật tử, đó là tạo nhân duyên tốt lớn. Và mỗi khi tham gia các Phật sự với thầy thì các vị này đó cũng đều nỗ lực hết mình thông qua các hoạt động từ thiện đó để tạo nhịp cầu giúp cho những người chưa biết đạo trở thành Phật tử, có thiện cảm với đạo Phật. Và trên nền tảng này đó thì chùa Giác Ngộ chúng ta là nơi tạo nhân duyên tốt lớn mạnh nhất hiện nay trên toàn quốc. Chúng ta có 3 lớp Phật pháp căn bản, Phật pháp đăng cao, kinh Trung Bộ. Chúng ta có các lớp ngoại ngữ miễn phí, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Khmer, tiếng Bali. Có các lớp kỹ năng miễn phí như là thư pháp Việt, luyện giọng và MC, sống không bệnh, yoga. Chúng ta có hiến máu nhân đạo 10 đến 12 lần mỗi năm, trung bình mỗi lần 500 đến 800 người. Chúng ta có hiến nội tạng, thi thể, cứu người và phục vụ cho mục đích y khoa. Chúng ta có lễ cưới tập thể cho những người tàn tật, gia đình khốn khó. Chúng ta làm các hoạt động từ thiện cho những người bị thiên tai, các hoàn cảnh neo đơn khó khăn. Và tất cả những việc làm này đó đều là nhịp cầu để giúp cho các thành phần xã hội đó đến với đạo Phật. Bây giờ với vị trí thức đó, thì chùa Giác Ngộ qua hoạt động của Quy Đô hoặc là nay vừa chi phối những vấn đề nêu trên, còn là nơi vận động và chu cấp quỹ học bổng cho tăng ni hàng trăm suất ở trong nước, mấy chục suất ở nước ngoài, 100 mấy chục suất cho sinh viên mỗi năm, ấn tống kinh sách hàng triệu bản mỗi năm, máy nghe pháp thoại, đều là những thứ mà Đức Phật gọi đó là gì? Tạo nhân duyên tốt lớn. Thì các nhà cải cách Phật giáo trong thế kỷ 20 đứng đầu như là Thái Hư Đại Sư người Trung Hoa gọi đó là Phật giáo dân gian, ở Việt Nam thì gọi đó là Phật giáo nhập thế, Thiền sư Nhất Hạnh gọi đó là Phật giáo dấn thân, Engage Buddhism, tạo ra một mạng lưới Phật giáo dấn thân trên toàn cầu, International Engage Buddhist Network. Và cũng nhờ các phong trào Phật giáo dưới thân đó đó, Phật giáo mới đi vào các ngõ ngách cuộc sống, tiếp cận với nhiều thành phần xã hội khác nhau, và làm cho chân lý Phật có cơ hội khép lại nỗi khổ niềm đau của con người. Thì mỗi người chúng ta hãy đánh giá đó, cái việc mà tạo nhân duyên tốt lớn của mình đó, cho người thân và mọi người trong xã hội có chưa? Phần lớn chưa. Còn nhiều Phật tử đi chùa giác ngộ đã tham gia với vai trò lãnh đạo quỹ Đạo Phật ngày nay, thành viên Phật Đàn Ngai, rồi phụng sự viên của Đạo Phật ngày nay, tham gia rất là tích cực, bao gồm tiền bạc, chất xám, thời gian, công sức, và xem á, các cái gì tốt lớn này như là chuyện của bản thân và gia đình mình. Điều kiện 4, quán pháp âm. Thì trong kinh A Di Đà, Đức Phật mô tả đó, khi chứng kiến các hiện tượng âm thanh như là gió thoảng, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót líu lo, đều liên tưởng rằng đó, đây là 4 sự thật thánh, 8 yếu tố giác ngộ, 8 yếu tố chánh đạo, 7 yếu tố giác ngộ. Hiểu theo nghĩa bóng là gì? Tức là sử dụng dữ liệu của cuộc sống hiện tại này trên quả địa cầu này đó, để xây dựng tịnh độ hiện tiền. Nó khác với cái tịnh độ phương Tây đó, thì có chủ trương á 6 chữ thôi: yểm ta bà, hân tịnh độ, tức là chán ghét cái cõi ta bà này, và ham thích sanh về cõi tịnh độ. Còn đang khi kinh A Di Đà Đức Phật dạy là phải lấy dữ liệu cõi ta bà này, vì chúng ta không thể thoát khỏi cái hoàn cảnh sống mà chúng ta đang sống. Chối bỏ cũng không được, nó là hiện hữu trước mặt chúng ta, có mặt xung quanh chúng ta, tận dụng nó theo một cái chiều hướng trí tuệ. Đó là tính cách tương dung, tính cách dung nhiếp. Và điều kiện 5, niệm Phật nhất tâm bất loạn. Thì nói theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, nhất tâm á cũng chính là chánh niệm và tỉnh thức, tức là nền tảng của thiền. Và khi mà mình nhất tâm được á, thì tự động chúng ta không còn loạn động với quá khứ, với hiện tại, với tương lai. Quá khứ á, thì cái loạn động đó thuộc về cảm xúc về những chuyện đã qua với hình thức ký ức. Với tương lai đó thì cái loạn động đó là gì? Lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an. Với hiện tại đó là các vọng niệm diễn ra: tôi là ai, tôi như thế nào, đúng không? Và chỉ khi nào đó chúng ta thực tập đầy đủ căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn và quán pháp âm, thì chúng ta mới dễ dàng khi ngồi xuống trong vòng vài phút là đạt được nhất tâm bất loạn. Còn mà không á, chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng mà thầy thường gọi rất nhiều lần, đó là nói nhẩm trong tâm. Khi mình ngồi xuống một mình niệm Phật, dù là niệm bằng lời hay là niệm bằng tâm, thì gần như là chúng ta nói nhẩm một mình. Mình viết kịch bản, mình làm đạo diễn, mình đóng vai chính, mình đóng vai phản biện bằng những tình trạng độc thoại trong đầu. Cái đó đó, chánh niệm còn chưa có, huống chi là nhất tâm bất loạn. Thì trong 20 năm qua thì thầy rất là trung thành với kinh A Di Đà, giải thích rất rõ 5 tiêu chí. Nếu quý vị biết chữ Hán, quý vị có thể mở kinh chữ Hán ra đọc. Nếu quý vị biết tiếng Sanskrit, quý vị có thể tra khảo bản tiếng Sanskrit vẫn có như thế. Nếu mình biết tiếng Anh thì bản dịch tiếng Anh trung thành với bản Sanskrit cũng nói 5 điều kiện như thế. Nhưng mà trong quá trình hành đạo đó thì nhiều giảng sư Tịnh Độ Tông, thầy tạm gọi nha, phương tiện, họ bỏ bớt đi 4 yếu tố quan trọng và chỉ giữ lấy yếu tố tín niệm, tín ngưỡng thôi. Nhất tâm bất loạn, niệm Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày là được giảng sanh Tây Phương, đâu đơn giản thế. Nếu niệm Phật nhất tâm bất loạn mà giảng sanh Tây Phương được đấy, hết tất cả các khổ đau được á, Đức Phật không cần phải nhọc lòng thuyết giảng chân lý 45 năm, gần 84.000 bài kinh làm gì cho mệt. Chứ dạy người ta niệm Phật là đúng rồi. Mà rất tiếc là rất nhiều giảng sư từ Độ Tông không chịu đọc kỹ kinh A Di Đà và phán như đinh đóng cột, chỉ cần nhất tâm bất lo là giảng sinh. Cái đó là chưa phù hợp, nó thiếu rất là nhiều. Cho nên đó, chúng ta thà thực tập nghiêm túc, thực tập đầy đủ những gì Đức Phật Thích Ca dạy, chúng ta dư tiêu chí, đủ tiêu chuẩn để giảng sinh. Và thầy cũng trong hàng trăm bài giảng xác định rất rõ, khi quý vị đạt được 5 tiêu chí được Phật Thích Ca đặt ra thì lúc đó quý vị đã chứng quả thánh A-la-hán ngay cuộc sống hiện tại này rồi. Và lúc đó đó, bậc A-la-hán ở đâu là hạnh phúc có mặt ở đó, không cần phải đi Tây Phương, Đông Phương, Bắc Phương, Nam Phương gì đó, ở đâu cũng là cực lạc hết. Triết lý sâu sắc của kinh A Di Đà là ở chỗ này. Nếu quý vị hiểu theo nghĩa đen thì cũng phải ráng làm đủ cho năm tiêu chí đó thì chết thì sanh Tây Phương theo lời phát nguyện thì dư tiêu chuẩn ra. Còn hiểu theo nghĩa triết lý thì đạt được 70% của năm tiêu chí đó là quý vị cũng đã chứng ít nhất là quả thánh thứ nhất hay là quả thánh thứ hai rồi. Mà quả thánh thứ hai rồi thì quý vị đã bắt thối chuyển rồi, thì dầu vẫn có thể tái sanh lại ở cõi này thêm vài lần nữa, quý vị cũng trở thành là bậc an lạc, không bị các cái hoàn cảnh trứ duyên thử thách đó, làm cho mình bị phân tâm hay là bị loạn động tâm. Trong phần thứ hai đó thì thầy sẽ nói về 3 điều kiện giảng sanh Tây Phương trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Bài kinh này được Đức Phật thuyết giảng trong bối cảnh vua Tần Bà Sa La vừa bị xoán ngôi bởi con trai là Thái tử A Xà Thế, bị giam ở trong ngục tốt. Từ cái ngục tù giam vua Tần Bà Sa La đó đến núi Linh Thú khoảng 2 cây số đường chim bay. Thì cái tù này đó có chu vi là 3,600 m², mỗi một cạnh là 60 m². Cái bức tường á phủ quay đó là 2 m bằng đá, không ai có thể vượt ngục được. Ở bên trong thì có thêm cái ngục nhỏ nữa, thì chu vi của đó khoảng chừng 8 m². Thì sở dĩ mà A Xà Thế nhốt cha của mình cho đến chết ở đây đó là vì ông sợ đó các quan đại thần gồm các quan võ trung thành với cha của mình nó có thể nổi loạn, cho nên nó là cho canh gác rất là cẩn mật. Thì chỉ có một người duy nhất được vào thăm thôi, đó là hoàng hậu Vi Đề Hy, vợ của vua Tàu Bà Sa La và cũng là mẹ ruột của A Xà Thế. Thì trong cái thời gian đau lòng đó thì Vi Đề Hy lên núi Linh Thú thay mặt cho chồng của mình là vua Tần Bà Sa La thỉnh Đức Phật là trong cái thời gian con bị giam trong ngục cho đến chết đó, thì con cũng đã nỗ lực là tu từ bi xóa bỏ hận thù với con trai của con, nhưng mà làm thế nào để con tu được giúp tập. Thì chúng ta thấy là nó có 2 cái lớp vách tù thì làm sao mà nhìn thấy được, cho nên phải dạy quán. Quán là gì? Nhìn thấy bằng tâm. Còn quan sát á, là nhìn thấy bằng con mắt. Thì rất nhiều người chưa từng đến Ấn Độ, cứ hình dung là từ ngay cái ngục tù Tần Bà Sa La đó là vua nhìn thấy qua cái sông cửa sổ, thấy Đức Phật đang đi thiền hành ở trên núi Linh Thú. Cái đó là hoàn toàn sai. Bởi vì núi Linh Thú á, nó nằm ở cái điểm như thế này nha, và cái trại tù nằm ở cái vị trí giống như cái sâu chuỗi của thầy đi, thì chính giữa nó có một cái núi cao hơn, cho nên nó đứng theo cái đường huyền với một cái đường thẳng đó, thì không thể nào thấy được đỉnh núi Linh Thú đó, mà phải bằng cái sự quán tưởng đó. Thì nhân đó, đó Đức Phật Thích Ca mới dạy 16 phép quán tưởng Hoàng hậu Vivian Hy nhớ bằng sự ghi chép về mới lặp lại cho chồng của mình nghe để tu theo. Thì trước khi dạy 16 phép quán tưởng này đó, thì Đức Phật dạy có 3 tiêu chuẩn để giảng sanh Tây Phương. Đó là nói tắt thôi, tức là mỗi tiêu chuẩn này lại có thêm nhiều cái tiêu chuẩn phụ nữa. Thì thầy đọc nguyên văn: Này Vi Đề Hy, muốn sanh về Tây Phương tịnh độ, người tu phải hoàn thành được 3 nghiệp phước, còn gọi là 3 nghiệp thanh tịnh. Thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, giữ lòng từ bi, không giết chúng sinh, tu 10 nghiệp lành. Thứ hai, thọ trì tam quy, giữ gìn đạo đức, không trái oai nghi. Thứ ba, phát tâm bồ đề, tinh sâu nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn mọi người tu hành. Đó là 3 điều rất là rõ. Thầy trích nguyên văn nha, thầy dịch lại từ cái bản chữ Hán. Và ai biết chữ Hán thì vẫn có thể đối chiếu ở trong Đại Chánh Tông Tu Đà Tạng Kinh cái đoạn đó. Như vậy về căn bản đó, thì 3 điều này đó, nó thực ra đến 90 điều, và cũng đã có nội dung tương đương với 5 tiêu chí được Đức Phật nêu ra trong kinh A Di Đà. Bây giờ thầy xin vắn tắt. Tiêu chí 1, hiếu dưỡng cha mẹ và những cái điều khác ha. Hiếu dưỡng cha mẹ thì Đức Phật đã nói rất rõ rồi, báo hiếu vật chất khi cha mẹ còn sống, báo hiếu tinh thần tức là sống đời sống đạo đức chuẩn mực, thành công, không phạm pháp, trở thành Phật tử chân chính, rồi phụng dưỡng cha mẹ ở tuổi xế chiều. Cha mẹ chứ phải là Phật tử thì phải bằng một cách khéo léo dẫn các cha mẹ làm Phật tử. Cha mẹ có những nghiệp xấu như là nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện xem phim, nghiện nghe nhạc, thì con thảo cháu hiền phải dẫn dắt giúp cho cha mẹ vượt qua để trải nghiệm sự thật Phật pháp ở tuổi xế chiều, nhờ đó được an vui hạnh phúc. Thì cái phụng dưỡng cha mẹ như thế được xem là phần đầu của điều kiện 1, bắt đầu từ cái việc hiếu thuận với cha mẹ chứ. Phụng thờ sư trưởng tức là mình phải chính thức làm đệ tử của tăng đoàn. Sư trưởng đây tức là các bậc thầy tâm linh, đạo cao, đức trọng, các bậc đạo đức, các bậc trí tuệ, chúng ta phải phụng sự tăng bảo, tức là đóng góp nguồn tịnh tài, chất xám, thời gian công sức để làm cho các Phật sự của vị thầy đó đó được thành tựu. Mà Phật sự đó được thành tựu thì quần chúng được lễ lạc. Vị thầy đó chỉ là cái dịp nói, cái điểm hội tụ thôi cho các cái Phật sự này nó được thực hiện. Đó là đó là phụng sự sư trưởng. Phần thứ ba của điều thứ nhất đó là giữ tâm từ bi, không giết hại chúng sinh. Thì tâm từ bi ở trong Đạo Phật Đại Thừa là gì? Phải ăn chay, rồi thương các loài động vật như là mạng sống của con người. Khi con vật mà chúng ta không giết thì chúng ta đâu có nỡ giết con người. Là tu từ bi tuyệt đối. Bi đó là bày tỏ sự cảm thông trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Còn từ đó là nỗ lực bằng lời nói và hành động cụ thể để mang lại niềm an vui hạnh phúc cho những người bất hạnh. Bao nhiêu người chúng ta đã làm được việc đó. Thế đây là những tiêu chí để giảng sanh Tây Phương. Và tu 10 nghiệp lành. 10 nghiệp lành đó là phát triển rộng từ 5 điều đạo đức tại gia. Miệng thì gồm có 3. Xin lỗi, miệng thì gồm có 4. Nói lời sự thật, nói lời hòa hợp đoàn kết, nói lời lịch sự và văn hóa, nói lời có ích và giá trị. Thân thì có ba: không giết người, bảo vệ sự sống; không trộm cắp, chia sẻ sở hữu; không ngoại tình, đề cao chung thủy vợ chồng. Ý thì có ba: không tham, không sân và không si. Thế như vậy đó, 10 điều lành so với 5 điều đạo đức tại gia đó, nó chỉ có khác nhau một chỗ là gì? Là trong 10 điều lành đó thì không tham, không sân, không si đó được xem là căn lành lớn. Nó tương đương với điều kiện thứ nhất ở trong cái Đại Di Đà. Do đó, việc giữ được 5 điều đạo đức là không khó, nhưng đạt được 10 điều lành là cực kỳ khó. Ngoài 7 điều triển khai từ 5 điều đạo đức thì không tham, không sân, không si, tức là căn lành lớn. Đạt được chuẩn mực đó là chứng đắc quả Thánh A La Hán nè. Cho nên ở đây đó, cái điều kiện thứ nhất của kinh Quán Vô Lượng Thọ là vừa đạo đức ứng xử đối với cha mẹ, sư trưởng, con người và các loài động vật, còn phải đạt được đó là không còn tham sân si. Thì cái này nó tương đương với điều 1 và điều 2 của kinh A Di Đà, đó là căn lành lớn và công đức lớn. Điều kiện 2: thọ trì tam quy ngũ giới, tức là nhận Đức Phật làm thầy, nhận chân lý Phật làm thầy, nhận tăng đoàn Phật làm thầy. Các quý Phật tử nào đi chùa lâu năm mà chưa chính thức quy y là thiếu sót. Cái đó có thể là do cái bệnh chấp ngã. Và bệnh chấp ngã này nó có thể liên kết với một cái bối cảnh nào đó trong quá khứ mà mình nghe hoặc là thấy rằng là một vị sư hay là một sư cô nào đó không phù hợp với Phật pháp, thì tự động mình mất cái niềm tin với tăng đoàn, kính Phật, trọng pháp, nhưng mà mình không có nể tăng, thì từ đó mình không thể nào đến chùa để chính thức làm lễ quy y, làm đệ tử của Tam Bảo. Còn ngũ giới thì chúng ta đã biết là nó gồm có 5 điều đạo đức, mỗi một điều đạo đức có 2 vế. Vế thứ nhất là không nên làm, vế thứ hai là nên làm. Thầy lặp lại để chúng ta cùng nhớ: không giết người, bảo vệ sự sống; không trộm cắp, chia sẻ sở hữu; không ngoại tình, chung thủy vợ chồng; không dối gạt, nói sự thật, nói hòa hợp, nói lịch sự, nói có ích; không ma túy, rượu say; giữ sức khỏe để chăm sóc mọi người. Thì đây là yếu tố hoàn thiện về đạo đức. Giữ gìn trọn vẹn các giới thì đối với người tại gia giới là chừng đó thôi, nhưng mà đối với người xuất gia đó thì giữ trọn vẹn các giới sa di đó là 10 điều đạo đức, sa di ni là 10 điều đạo đức, thức somana ni thì ngoài 10 điều đạo đức thì còn có bát kinh pháp và những học giới dành cho người nữ. Tỳ khưu thì gồm có 250 điều đạo đức, tỳ khưu ni thì có 348 điều đạo đức theo luật tứ phần, còn gọi là trường phái luật Đàm Vô Đức, một trong 6 trường phái luật quan trọng của Phật Phật giáo. 5 trường phái còn lại đó thì gồm có luật ngũ phần, luật thập tụng, luật Maha Tăng Kỳ, luật Thượng Tọa Bổn. Ngoài ra Đức Phật còn dạy là phải giữ chánh niệm trong oai nghi và tế hạnh. Oai nghi thì gồm có 4 động tác, đó là sự đi, sự đứng, sự nằm, sự ngồi. Chúng ta phải làm chủ được lúc đi biết mình đi, lúc đứng biết mình đứng, tức là thân đâu tâm đó, thân và tâm không ly dị với nhau. Cái này đó mặc dù gọi là oai nghi, thực ra đó nói theo Phật giáo nguyên thủy đó là gì? Thiền, chánh niệm và tỉnh thức ở trong các động tác đó. Khái niệm vạn hạnh hay là oai nghi nhỏ ở trong Phật giáo Đại Thừa đó, nó tương đương với khái niệm oai nghi nhỏ trong Phật giáo Nguyên Thủy. Mà oai nghi nhỏ là gì? Gồm có sự co duỗi tay chân, sự mặc áo quần, sự nhai thức ăn, sự nuốt thức uống, rồi sự tắm rửa kỳ cọ cơ thể, rồi sự nói năng, sự yên lặng, sự thức và sự ngủ. Thì trong tất cả các cái quy ghi nhỏ đó, đó thì người tu tập Phật pháp phải làm chủ được thân và tâm của mình để không phạm pháp, không ngược đạo đức, không trái lương tâm. Và đây được xem là yếu tố để được giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Mỗi người tự đánh giá lại đi, mình đạt được cái đó chưa? Phần lớn là chưa. Nhiều vị xuất gia còn chưa đạt được, đang nỗ lực để đạt được trọn vẹn. Như vậy, điều thứ hai này không phải là giảng đơn đâu. Do đó, nếu đối chiếu với các vị Tịnh Độ Tông, các giảng sư đó nói là chỉ cần niệm Phật nhất tâm bất loạn thì cái đó quá dễ. Lúc mà đang khổ người ta dễ tập trung đó, nhưng mà không có đủ cái tiêu chuẩn này làm sao giảng sinh. Tập trung nhất tâm bất loạn thì tâm mình được bình an thôi, còn giảng sinh hay không nó thuộc về công đức phước báo và tu tập chuyển hóa các nghiệp phạm để trở thành thánh. Điều kiện ba, phát tâm Bồ Đề, Bodhicitta. Citta đó là tâm, Bodhi đó là tỉnh thức, giác ngộ. Thì Bodhicitta là khái niệm của Phật giáo Đại thừa để chỉ cho khi chúng ta tu tất cả các việc lành qua việc nhân đạo, việc thiện, an sinh xã hội, chúng ta không mưu cầu quả phúc ở hiện tại và tương lai, mà xem đó là cái nhiệm cầu để giác ngộ bản thân và giúp cho mọi người cũng được giác ngộ như Phật. Tức là không có bị vướng kẹt vào chủ nghĩa thành quả và kế công. Thì như vậy, để có tâm Bồ Đề thì trước nhất chúng ta phải làm các việc thiện, và làm việc thiện với một cái động cơ đúng, cái chủ tâm đúng, đó là hướng đến sự giác ngộ cho mình và hướng đến sự giác ngộ cho mọi người. Như vậy ai không làm các việc thiện thì có được cái tâm Bồ Đề không? Không. Và đang làm các việc thiện có tâm Bồ Đề không? Chưa chắc. Nếu mưu cầu quả phúc ở cõi người, cõi trời cho những kiếp sau thì chúng ta mới có tâm phước báo thôi, chứ chưa có tâm Bồ Đề. Như vậy trong tâm Bồ Đề đã bao gồm tất cả các hành động thiện, các Phật sự, các thiện sự, các việc an sinh xã hội. Đức Phật dạy rất rõ, nhưng rất tiếc là nhiều tăng ni không đọc, hoặc có đọc mà không hiểu thấu đáo. Cho nên cứ nói là làm tu sĩ đi làm từ thiện làm gì, đó là vọng tâm, rồi phan duyên trần cảnh, không có chuyên tu. Thực ra phải làm các việc thiện và vô ngã trong việc thiện, hướng tâm đến Bồ Đề trong việc thiện thì mới đạt được tâm Bồ Đề. Áp dụng của tâm Bồ Đề trong điều này đó, Đức Phật nêu ra tiếp tục, đó là phải tin sâu nhân quả. Thì để hiểu sâu nhân quả thì chúng ta biết là giữa nhân và quả có yếu tố quan trọng là duyên. Duyên thì có hai nhóm, duyên thuận thì dẫn đến sự thành công, tăng trưởng, phát triển. Và nghiêng duyên nghịch đó thì đó lỗi trừ nhau, bằng nhau thì lỗi trừ nhau, mạnh hơn đó, thì sau khi lỗi trừ đó, cái yếu tố mạnh nó sẽ còn lại, yếu tố yếu sẽ bị biến mất. Ví dụ như trước khi thuyết giảng là thầy uống nước giá, thì giá là nghiệp thiện của lời nói, uống nước giá vô là không có bị tắc tiếng. Đang khi uống thuốc tây, uống thuốc giảm đau, uống thuốc viêm họng không tốt bằng uống nước giá nữa. Miễn là nước giá đó chúng ta tự làm là tốt, chứ còn mua giá bên ngoài ta bỏ dao đó, dao là cái mà nó tạo thành cái chất dính ở trên tường á, trong quét vôi á, thì cái đó nó độc tố ghê gớm lắm. Còn giá mình tự làm thì mình không bỏ thứ đó thì giá nó nhỏ nhỏ thôi, nó không có lớn như là cái cọng giá bán ngoài chợ. Giá bán ngoài chợ là do vì bỏ ai dao nó kích thích, cho nên cái độc tố của ai dao nó bám vào trong cái thân của cây giá, ăn vào á thì mặc dầu vẫn thông cổ nhưng mà ngược lại á, gan và thận sau này lãnh đủ hết. Như vậy khi chúng ta hiểu được nguyên lý vận hành của duyên tác động đến nhân theo chiều thuận thì tạo ra quả, tác động nhân theo chiều nghịch thì dẫn đến vô hiệu quả, thì chúng ta không có than trời trách đất, tại sao tôi sống tốt, sống thiện, sống đạo đức mà cuộc đời tôi có ba chìm bảy đổ tám lên đên, là vì chúng ta đã bỏ qua yếu tố thuận duyên sau khi gieo các nghiệp thiện. Thì các nghiệp thiện đó nó bị nghịch duyên triệt tiêu hết rồi còn đâu nữa mà trổ quả. Cho nên thầy đã nhiều lần nhắc nhở quý Phật tử đó, phải quên đi học thuyết tùy duyên. Tùy duyên nó làm chúng ta an phận với số phận. Mình lấy cái chữ tùy duyên đó mình biện hộ khi ai mời mình đi tham gia một việc tốt, cái đó để tôi tùy duyên à. Cái là mình từ chối khéo, mình không muốn làm. Chỉ tùy là chạy theo, duyên là hoàn cảnh điều kiện. Chạy theo hoàn cảnh cho điều kiện cái là mình bị điều kiện hoàn cảnh chi phối. Còn thuận duyên thì chúng ta phải tự chủ động để tạo ra. Chứ thuận duyên nó không có sẵn. Có những thuận duyên là kết quả của nghiệp thiện trong quá khứ. Mình đã gieo trồng, bây giờ mình hưởng cái quả thôi. Thì đâu cũng có quế nhơ giúp đỡ, điều kiện thuận lợi. Làm cái gì là thành công lần đầu tiên. Nhưng mà có rất nhiều người, trong đó có thầy. Làm cái gì là không thành công lần đầu tiên, mà phải lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Nghịch duyên khá nhiều. Vì thầy tin rằng là ở kiếp nào đó, chắc là thầy cũng là ông quan lớn, trù dập người ta, đì đọt, làm cho ta khốn đốn khổ sở, quỵ lụy, đúc lót hối lộ dữ lắm. Chắc là kiếp nào đó thầy là ông quan rồi dữ lắm. Cho nên kiếp này thầy làm cái việc gì về hành chánh đó là hơi gặp trở ngại. Chỗ nào mua đất xây chùa mất mười mấy năm mới có được giấy phép. Làm cái gì cũng bị người ta chọt phá, chống đối, gây khó khăn vậy đó. Rồi cuối cùng nó cũng thông. Đó là nghịch duyên, là hệ quả của một kiếp nào đó trong quá khứ. Vì công việc mình là phải trả nghiệp thôi, vui vẻ trả nghiệp và vượt qua, không có than trách gì hết. Như vậy hiểu sâu nhân quả, chúng ta sẽ sống đạo đức tốt ở kiếp này. Vì nhân quả đó, nó là gì? Là một cái tiến trình gồm có ba chiều thời gian: quá khứ, hiện tại, vị lai. Chết không phải là hết. Sau khi chết đó, toàn bộ nghiệp thiện, nghiệp ác vẫn đeo bám chúng ta như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Cho nên trong nghi thức tụng niệm của thầy soạn gồm có 30 nghi, quỷ đạo Phật ngày nay ấn tống rộng rãi. Thì luôn luôn có cái bài kệ là gì? Đó là 4 điều quán tưởng. Nói về quy luật sanh già bệnh chết. Rồi cái điều cuối cùng của, sau cái quy luật đó là gì? Đó là chúng ta mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng theo hình, không buông. Rồi nay con nương đấng pháp dương, niết bàn chứng đắc cát tường an vui. Cái quan trọng nhất là làm ở cái chỗ tu này. Thấy rõ sanh già bệnh chết là quy luật, mình không có chán nản, không bỏ cuộc, rồi cũng không có rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ. Mà nhớ rất rõ là mọi nghiệp do chúng ta làm không hết, không kết thúc, đều bám mình. Cho nên chúng ta phải đưa vào chân lý Phật để tu tốt, làm Phật sự tốt, mang lại lợi ích cho đời. Thì kiếp sau chúng ta hưởng chứ ai hưởng đâu. Yếu tố khác của điều kiện 3 đó là phải truyền bá kinh điển Đại Thừa. Thì cái cốt lõi của kinh điển Đại Thừa đó nó gồm có 3 nội dung. Thứ nhất là từ bi lớn. Từ bi lớn được thực hiện bằng bố thí cúng dường giúp đời của người. Đó là phần đầu tiên của 6 ba la mật. Bồ Tát đạo bắt đầu bằng bố thí, mà bố thí là ứng dụng của tâm từ bi. Cho nên ai tu học Phật mà cứ đi phê bình bố thí cúng dường đó là người đó chưa hiểu gì về Phật giáo, cũng chưa hiểu gì về đạo Phật Đại Thừa. Vì không có tâm từ bi lớn thì không thể nào phát triển được tâm bồ đề lớn, và cũng không thể nào giác ngộ thành Phật. Phật nào cũng đầy đủ từ bi và trí tuệ. Chúng ta nên nhớ nha, không có Đức Phật nào chỉ có trí tuệ không mà không có từ bi. Cho nên ai mà chưa làm các việc Phật sự cứu dân độ thế thì đừng có hòng giác ngộ thành Phật gì hết trơn. Yếu tố thứ hai của Tỳ Đại Thừa là gì? Trí tuệ lớn. Trí tuệ là chìa khóa giải quyết các nỗi khổ và niềm đau, tức là vượt qua mê tín dị đoan mà vốn hai thứ này nó gì tạo ra sợ hãi. Bởi vì chỉ cần hù dọa người mê tín thôi, họ có thể bỏ ra hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng để trấn an qua các cái cúng kính nó không cần thiết. Cho nên trong hai thập niên qua đó, thầy mạnh dạn lên án mê tín dị đoan, cho nên thầy vô tình trở thành kẻ thù của rất nhiều những người mê tín, nhất là những người ta sống bằng cái nghề mê tín, ta hù dọa, ta cài con chip sợ hãi vô trong đầu, không cúng tam tang sẽ bị tam tang rồi trùng tang rồi sát chủ, tán gia bại sản, chết chóc, bệnh tật, rồi bị kiện tụng, bị thua lỗ. Họ ai mà không sợ? Là khi họ có tiền và họ bỏ ra để mà có được sự bình an đó thì ta thấy nó cũng rất là xứng đáng. Thì bây giờ khi mà nói những lời chân chính như vậy đó, theo tên là lời Phật dạy như vậy, thì những người làm cái nghề mê tín này tự động mất đi cái thu nhập. Mặc dù thầy không hề dụng ý nói đến họ, nhưng tự động họ xem thầy là kẻ thù. Có một số thầy chuyên về cái mê tín đó, nhắn tin cho thầy luôn, thầy còn vẫn còn giữ. Đó là trong thời gian qua chúng tôi chống thầy là bởi vì thầy Nhật Từ là cái người đi chống đói, cúng sao và mê tín dị đoan. Chúng tôi chỉ tồn tại nuôi tăng chúng được bằng cái phương pháp đó. Tôi không có khả năng giảng cái thuyết pháp được như thầy. Vậy bây giờ là thầy đánh phá nồi cơm của tôi, rồi tôi sống bằng cái gì? Đệ tử tôi sống bằng cái gì? Họ có tâm sự rất là chân thành. Và họ yêu cầu thầy là đừng có đá động đến nữa. Nếu đá động đến nữa thì họ còn chê bẩn thầy. Tức là họ lấy nickname này, nickname nọ để chống đối, họ gỡ luôn mấy cái tin nhắn rõ ràng như thế. Nhưng mà thầy không thể phản bội được Đức Phật, không thể phản bội được chân lý Phật. Cho nên phải mạnh dạn nói. Và điều cuối cùng của tiêu chuẩn 3 đó là khuyến tấn mọi người tu hành. Thì cái này là gì? Tạo nhân duyên tốt lành trong cái Đa Di Đà. Khuyến là khuyên, là răn nhắc, là khích lệ. Tấn là đi tới phía trước. Khuyến tấn là mình làm sao mình giúp cho người ta đang muốn tự tử, không còn muốn chết nữa, đang chán nản bỏ cuộc vươn lên, đang lười biếng trong các cái thói quen xấu thì trở thành là người vực dậy, đang là Phật tử ngoài cổng chùa thì trở thành Phật tử tinh tấn, đang là Phật tử tinh tấn thì trở thành Phật tử vừa có tu vừa là Phật sự, tức là ngày càng được tiến bộ chứ không có dậm chân tại chỗ. Thì trong hai thập niên qua đó thì thầy nói rất nhiều điều cao quý từ kinh Phật, vì thầy không muốn các vị Phật tử dậm chân tại chỗ ở sự mê tín, cái mà thầy gọi là Phật tử ngoài cổng chùa. Phải nỗ lực giúp cho các Phật tử tiến bộ hơn, nâng trình độ tu của họ lên, nâng cái sự hiểu biết của họ lên thì Phật giáo mới phát triển được, cuộc sống xã hội mới được an lành được. Thì đó là nội dung vắn tắt ba tiêu chí vãng sanh Tây Phương được trình bày trong kinh Quán Vô Lượng Thọ và năm tiêu chí vãng sanh Tây Phương trong kinh A Di Đà. Về hai bộ tiêu chí này đó là trên đề thể là giống nhau, nó chỉ có khác nhau một điểm thôi, quán pháp âm thì có trong kinh A Di Đà mà không có trong các kinh còn lại. Và trong kinh A Di Đà thì có niệm Phật dứt tâm bất loạn, thì thực ra nếu quý vị tu đúng theo kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, tức là phát tâm Bồ Đề đi, rồi giữ gìn chánh niệm trong từng oai nghi thì quý vị đã được dứt tâm bất loạn rồi. Khái niệm nội dung, khái niệm thì khác nhau mà nội dung là một thôi. Cho nên nhắc lại tông chỉ của Tịnh Độ qua hai bài kinh nêu trên đó, thầy chỉ tha thiết kêu gọi quý tăng ni truyền bá Tịnh Độ tông hãy chịu khó đọc kỹ kinh A Di Đà bản chữ Hán và đọc kỹ kinh A Di Đà bản dịch tiếng Việt một cách trung thành. Chứ có nhiều bản dịch ta dịch không có sát nghĩa, ta bỏ đi những cái đoạn đó. Thì bây giờ mình dạy cho Phật tử thì tự động nó thiếu hết các cái tiêu chí quan trọng vốn là chánh nhân và thuận duyên. Thì làm sao người ta có thể sanh về cảnh giới cực lạc. Cái cực lạc đó là yếu tố cho quý vị quan trọng. À, nơi đó là khái niệm khổ còn không có thật. À, huống chi là cái sự có mặt của khổ. Tức là nơi đó là hoàn toàn đạt được Niết Bàn, an lạc hạnh phúc. Mà cái cốt lõi của an lạc hạnh phúc Niết Bàn là gì? Nguyên nhân khổ đau đã kết thúc. Nguyên nhân khổ đau là gì? Tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Cái đó là gì? Căn ác. Và căn lành lớn trong kinh A Di Đà hay là 10 điều thiện ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó cũng chính là hết tham ái, hết sân hận, hết si mê, hết cố chấp. Và khi đạt được đẳng cấp đó, quý vị là thánh nhân ở hiện tại rồi. Như vậy là cái thông điệp của hai bài kinh này giống nhau in đúc. Cái quan trọng là ở chỗ đó, chứ không phải là quan trọng sanh về Tây Phương hay là sanh về Đông Phương, hay sanh về vào thế giới nào. Mà muốn sanh về chỗ đó thì phải đạt được yếu tố này. Và khi đạt được yếu tố như là hai món kinh này đưa ra, thì chúng ta đã trở thành thánh nhân. Và thánh nhân ở đâu cũng là cực lạc, nhờ sự thanh tịnh các nghiệp. Và mong quý vị đón xem bốn quyển chú giải về bốn kinh tịnh độ của Thầy: kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Niệm Phật Ba La Mật. Và hãy đọc một cách khách quan, dựa từng câu kinh theo bản dịch tiếng Việt của Thầy, và xem xét cái nội dung giải thích của Thầy có phù hợp với lời Phật dạy hay không, chứ khoan dội phê bình chỉ trích hay là khen. Thầy không cần ai khen Thầy, nhưng mà chỉ trích thì phải chỉ trích đúng. Nhiều khi những kẻ xấu á, người ta cắt đầu cắt đuôi, cắt ghép đủ kiểu hết, rồi ta vu cáo sư tạc. Quý vị biết là ha, trong mấy tháng vừa qua đó là những kẻ xấu á, họ cắt đoạn nguyên một cái đoạn thì dạy đó, là họ cắt đầu cắt đuôi cắt giữa, cái ráp lại còn 1-2 phút rồi bỏ vào trong cái cổng USB, mấy chục clip như vậy gửi cho các vị hòa thượng lãnh đạo giáo hội, rồi tố giác Thầy nhưng mà không dám để địa chỉ thật và tên thật. Tố giác cái dạng đặt danh thì đâu có giá trị pháp lý đâu. Thì nhiều vị hòa thượng cũng đâu có cơ hội để nghe. Hơn nữa thường các hòa thượng thì ta không có nghe băng của thượng tọa giảng, hay là hòa thượng thì hiếm khi nào nghe băng của đại đức giảng. Nó diễn ra theo cái chiều thuận thôi, chứ ít có chiều nghịch. Đại đức thượng tọa thì nghe hòa thượng, đại đức thì nghe thượng tọa, thì sa di nghe đại đức. Chứ hiếm khi nào hòa thượng nghe đại đức là nghe thượng tọa đó. Cho nên vì không có nghe thì làm sao mà biết là cái đoạn này nó bị cắt xén. Như vậy họ chơi ác như vậy quý vị. Họ làm mấy chục cái cổng USB, gỡ đi chỗ này, gỡ đi chỗ kia. Thì nhiều người ta không có kiểm chứng, ta mà mở ra ta nghe gắn vô cái máy vi tính. Mở lên nghe thấy ô, vậy là ông này ông giảng gì là trật rồi. Đó là họ rất là ác tâm. Nhưng mà đó, nhân xấu thì không thể nào trổ được quả thiện được quý vị. Kẻ gian dối thì không thể nào mà đi hạ được cái người chân chính được. Thì cũng có một số hòa thượng ta muốn kiểm chứng lại họ có hay không. Cái Thầy gỡ qua cái bằng gốc của Thầy, các ngài nghe đó, ồ vậy là mấy kẻ đó xấu quá, thì không tin nữa. Thì tình trạng internet bây giờ phức tạp lắm. Rồi người ta cắt xén nhất, thứ hai là chửi bới. Thì mỗi một clip là khoảng chừng 50.000 view ha. Mỗi một ngày ra chừng một clip thôi, có đăng ký tác quyền và cho quảng cáo trên YouTube thôi, một tháng là có thể kiếm được 4-5 ngàn Mỹ Kim mà. Tức là gieo nghiệp xấu để mà kiếm tiền mà sống. Thì đối với những cái kẻ xấu á, kẻ thiếu hiểu biết nhân quả thì họ ui tôi thông minh quá, tôi giàu sang quá, tháng kiếm 110 triệu, 15 triệu Mỹ triệu đồng, còn hơn cả các bác sĩ kỹ sư đó, đó là tổng giám đốc của những cái công ty lớn đó. Nhưng mà nghiệp vu cáo xuyên tạc chửi với người khác nó nặng nề lắm, cái tiền đó không có bền đâu. Chúng ta phải dùng cái lời nói chân chính, thái độ sống chân chính, nghiệp chân chính để chúng ta lập nghiệp. Nhưng mà nói những cái chân chính thì ít người nghe, lạ về đó quý vị. Nói cái tầm bậy, tầm phào, tàu lao, chửi bới quyền rủa, vu cáo xuyên tạc, thị phi thế đó, thì người Việt Nam mình thích nghe cái đó lắm. Đó là nghiệp phàm. Cho nên thầy cũng rất mong các quý Phật tử tôi theo Đạo Tông á, thà chịu cực chịu khó tu rút ráo theo kinh Di Đà với 5 tiêu chí, tu rút ráo theo kinh Quán Vô Lượng Thọ với 3 tiêu chí, thì tự động quý vị có được an lạc hạnh phúc. Thế còn việc sanh ở đâu nó không còn quan trọng nữa, đó là phép giữ thôi. Muốn có được cơ hội tái sanh ở Tây Phương, chúng ta phải hội đủ các điều kiện này. Mà khi hội đủ được các điều kiện này thì chúng ta đang ở cực lạc rồi, sống với cái hạnh cực lạc rồi, trải nghiệm được cái quả cực lạc rồi. Đó là cái triết lý sâu sắc của kinh Đại Thừa về phương diện nghĩa bóng. Còn ai đọc kinh Đại Thừa và chỉ dừng lại ở lớp nghĩa đen thôi cũng được, thì vẫn là có giá trị tốt thôi. Nhưng mà cũng nên nâng trình độ mình lên chút để việc tu học chúng ta có kết quả tốt đẹp.
Văn thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1,200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 mét, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ tăng xá thì chùa Quan Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quan Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Long Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ. hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.